dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. Xuất khẩu gạo năm 2024 nhiều tín hiệu tốt. Xây dựng cửa khẩu thông minh gắn với kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn FDI ngay trong quý 1. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính, năm 2024 sẽ là năm liên tiếp xuất khẩu gạo vượt 8 triệu tấn, mang về khoảng 5 tỷ đô la cho nước ta. Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Các nước như Philippines, Indonesia, Trung Quốc và một số thị trường nữa đều gia tăng nhập khẩu gạo trong năm 2024 nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tạo cơ hội cho gạo Việt tăng xuất khẩu và có được giá bán tốt hơn. Phóng viên Xuân Lan có bài viết.
Sau năm 2023, nhiều biến động về nguồn cung và giá cả, thương mại gạo toàn cầu tiếp tục nóng ngay từ đầu năm 2024. Nguồn cung có hạn do thời tiết không thuận lợi, một số quốc gia cấm và hạn chế xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường gia tăng, căng thẳng Biển Đỏ là nguyên nhân chính khiến thị trường gạo 2024 nóng lên. Tồn kho cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2023-2024 được dự báo ở mức hơn 167 triệu tấn, giảm 8,6 triệu tấn so với niên vụ trước và là lượng tồn kho thấp nhất trong 6 niên vụ trở lại đây. Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã thu về hơn 4 tỷ đô la và kỳ vọng sẽ còn tăng hơn nữa trong năm nay. Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phân tích.
Ngành lúa gạo Việt Nam có những bước tăng trưởng vượt bậc và sự chuyển mình mạnh mẽ trong cả sản xuất và xuất khẩu. Gạo Việt Nam khẳng định được chất lượng, được người tiêu dùng biết đến và lựa chọn. Những thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc và một số thị trường mới ở các khu vực Trung Đông có xu hướng ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp ngành gạo chia sẻ thông tin, đề xuất các giải pháp trong công tác phát triển thị trường, phối hợp sát sao với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành gạo khai thác đa dạng thị trường xuất khẩu cũng như xây dựng, nâng cao vị thế thương hiệu ngành gạo Việt Nam.
Trong năm ngoái, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, với sản lượng 917.255 tấn, kim ngạch hơn 530 triệu đô la, với giá bình quân 578 đô la Mỹ một tấn. Dự báo năm nay, thị trường này sẽ tăng cường nhập khẩu gạo để điều tiết hài hòa giữa nhập khẩu và sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực, có thể vượt xa con số hơn 900.000 tấn của năm 2023. Giá xuất khẩu cũng có cơ hội để tăng hơn nữa. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kiến nghị.
Trong năm 2024, thì về phía Hiệp hội cũng đề nghị là Bộ Công Thương là tăng cường công tác cái thông tin về cái số liệu xuất và nhập khẩu để công tác cân đối cung cầu mặt hàng gạo của các bên được tương lợi. Cái thứ hai là đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tiến hành các chương trình xúc tiến thương mại ở các thị trường để kịp thời cập nhật cái thông tin cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân xuất khẩu gạo để phục vụ định hướng cho cái xuất khẩu. Và cái thứ ba là cái nghiên cứu đàm phán ký kết thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường tiềm năng, tận dụng tiến trình các hiệp định đã đưa vào và thực hiện, đề nghị các đối tác mở thêm về gia tăng cái hàng ngạch gạo của Việt Nam. Cuối cùng là cái công tác nâng cao nhận thức của các thương nhân thực hiện các quy định về các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo cái sự sản xuất và cái xuất khẩu bền vững của gạo Việt Nam trong thời gian tới.
Với các chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ, các bộ, ngành cùng các giải pháp khơi thông thị trường, lưu thông hàng hóa, việc thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu đối với mặt hàng gạo đã ghi nhận được một số kết quả tích cực, góp phần tiêu thụ thóc gạo hàng hóa với giá có lợi cho người nông dân. Đầu năm 2024, giá gạo ở Indonesia tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng. Tính đến tháng 2 năm 2024, Indonesia đã trải qua 8 tháng liên tiếp thiếu hụt nguồn cung gạo so với nhu cầu. Tại các siêu thị xuất hiện hiện tượng khan hiếm gạo, khiến Bộ trưởng Thương mại nước này đã đề nghị người dân chuyển sang mua gạo bình ổn giá để tránh giá gạo tăng cao quá ở thị trường tự do. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại tại Indonesia, cho biết.
Với tình hình gạo đang thiếu hụt nghiêm trọng trong bối cảnh vụ thu hoạch chính vụ chưa bắt đầu và tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào trung tuần tháng 3 năm 2024, và kéo dài trong một tháng khiến cho nhu cầu lương thực và thực phẩm sẽ tiếp tục gia tăng, thì chính phủ Indonesia sẽ bị tiếp tục sớm mở thầu và mua gạo. Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần theo dõi sát thông tin thị trường, tận dụng tranh thủ cơ hội xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm sang thị trường Indonesia.
Để chuẩn bị cho những biến động của thị trường năm 2024, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý kinh tế đa ngành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại, công nghiệp, điều hành lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu cho biết đã xây dựng những giải pháp mang tính chiến lược, hữu dụng và phù hợp với từng kịch bản có thể xảy ra. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động đàm phán để đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội chiếm lĩnh các thị trường mới, tiềm năng để tăng cường tính cạnh tranh cho ngành hàng lúa gạo.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nông sản xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, cơ quan hải quan đã và đang tiếp tục xây dựng và nâng cao mô hình địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung, chủ động phối hợp với các bộ ngành sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số phân loại hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin chi tiết nội dung này.
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh nhằm quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trên nền tảng công nghệ số. Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu này luôn tăng cao. Hiện các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Cơ quan hải quan cũng quán triệt tổ chức các lực lượng tăng cường việc tăng thêm thời gian làm việc, phân ca phân kíp trực tiếp trực những vị trí làm việc, đảm bảo đáp ứng được hoạt động xuất nhập khẩu.
Một điểm đổi mới rất đáng chú ý của việc áp dụng cửa khẩu thông minh gắn với kiểm soát nông sản xuất nhập khẩu mà các doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu nông sản nhận xét đó là toàn bộ hoạt động của việc áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu cửa khẩu được công khai, minh bạch, doanh nghiệp dễ dàng biết được hàng hóa, phương tiện của mình đang ở đâu. Bà Hoàng Thị Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Tuấn Nga và ông Tian Jinju, đại diện Mark Vision Technology Corp nêu thực tế.
Công ty mình thì chuyên xuất nhập khẩu nông sản. Thời gian cao điểm thì doanh nghiệp hôm nào nhiều thì khoảng trên 30 xe, còn ít thì khoảng chục xe, hơn chục xe, cả xuất cả nhập hai chiều. Từ khi tiến hành cửa khẩu số thì đây là bước đầu triển khai ấy. Thực ra lúc đầu thì cũng gặp một chút khó khăn ấy. Xe cộ tại vì mọi người chưa quen ấy, thì vẫn có các bạn hỗ trợ thì thời gian đầu thì có tắc một chút nhưng mà bây giờ cơ bản là đi vào hoạt động bình thường ấy. Cũng rút ngắn được một số thủ tục bởi vì làm ở trên máy. Bây giờ thì mình thấy hoạt động cơ bản là cũng không có vướng mắc nữa, cả mọi người cũng đã quen hết rồi ấy.
Chúng tôi là doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản. Trước đây khi nhập khẩu vào thì rất lâu, có khi mất đến vài tiếng. Có khi ách tắc mất đến nửa ngày. Trước đây, doanh nghiệp đăng ký bằng giấy không thể biết được trạng thái hàng như đã được báo bốc hay phân công nhân, phân tổ. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm cửa khẩu số thông qua app hay trang web để mở tờ khai hàng hóa, phương tiện lên hệ thống. Điều này giúp doanh nghiệp gặp thuận lợi hơn trong quá trình giao thương hàng hóa qua cửa khẩu. Khi sử dụng nền tảng cửa khẩu số, chúng tôi chỉ phải kê khai thông tin một lần và kê khai trực tuyến từ bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào. Thời gian kê khai thông tin hàng hóa chỉ mất từ 2 đến 5 phút nên rất thuận lợi.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 13 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, trong đó đặt ra yêu cầu cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại nông sản. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, cơ quan hải quan đã tích cực đơn giản hóa thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan, bố trí cán bộ giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, trong việc quản lý hàng nông sản xuất khẩu, cơ quan hải quan đóng vai trò như một mắt xích quan trọng, vừa kiểm soát hoạt động xuất khẩu nông sản, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động này phát triển. Ông Lưu Mạnh Tường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành cái chỉ thị về hải quan phi giấy tờ để giảm thời gian cho doanh nghiệp cũng như là tăng hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước thông qua xử lý tập trung trên hệ thống, thực hiện cái chủ trương của chính phủ về xây dựng chính phủ số. Thì chúng tôi cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cái hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng và cũng như là hướng tới quản lý hải quan hiện đại ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới.
Việc xây dựng cửa khẩu thông minh là phù hợp với định hướng chuyển đổi số của chính phủ nhằm nâng cao năng lực hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo đó, cửa khẩu thông minh sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, xe tự hành không người lái AGV, hệ thống quản lý kho có sử dụng camera thông minh. Bên cạnh đó, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng trung tâm chỉ huy để điều phối thông minh cũng như là chia sẻ, kết nối dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác đối với phía Trung Quốc để tạo thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo năng lực tính toán, xử lý, lưu trữ bảo mật thông qua nền tảng cửa khẩu số Lạng Sơn Việt Nam và cơ chế một cửa thương mại quốc tế Quảng Tây Trung Quốc để tương tác thông tin về thủ tục hải quan và logistics tại các khu vực cửa khẩu giữa hai bên. Để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nông sản xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, cơ quan hải quan đã xây dựng vận hành phần mềm trên cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm tự động tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, quyết định phương thức kiểm tra trên cơ sở thu thập, xử lý các dữ liệu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, chuyển hồ sơ đến các cơ quan kiểm tra tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định, đảm bảo công khai minh bạch thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu với bộ ngành và các cơ quan liên quan.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, mời quý vị và các bạn đến Vĩnh Phúc. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh Vĩnh Phúc, ngay trong những tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khởi sắc. Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ngay trong quý 1. Qua đó, tạo niềm tin và động lực cho những bứt phá mạnh mẽ về thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược mới, chăm sóc các nhà đầu tư chiến lược đã và đang đầu tư các dự án trên địa bàn, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Ông Chen Kuo Chuan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Compa Việt Nam cho biết.
Chúng tôi thấy được các cán bộ người nước ngoài, các cán bộ cũng như viên người Việt phối hợp hợp tác với nhau trong công việc rất tốt. Bởi thứ nhất, văn hóa giữa hai bên rất tương đồng. Thứ hai, chúng tôi cũng dễ dàng trong giao tiếp và thấu hiểu. Chính vì vậy, về cơ bản khi chúng tôi xây dựng tổ chức đoàn thể, việc đào tạo cũng nhân viên diễn ra rất thuận lợi và chuyên sâu. Chúng tôi nghĩ rằng đầu tư ở Việt Nam và cụ thể là tỉnh Vĩnh Phúc là một sự chọn đúng đắn.
Năm nay, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu thu hút đầu tư trên 400 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nâng tổng số vốn đầu tư FDI đầu tư vào tỉnh lên 8,4 tỷ đô la Mỹ, thu hút trên 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước DDI, nâng tổng số vốn đầu tư DDI lên 145.000 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 17 dự án FDI, cả dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký gần 124 triệu đô la Mỹ. Đạt gần 31% so với kế hoạch thu hút vốn FDI cả năm. Dự kiến, ngay trong quý 1 năm nay, thu hút vốn đầu tư FDI sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra, đồng thời thu hút được 9 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký trên 1.500 tỷ đồng, đạt trên 30% so với kế hoạch thu hút vốn DDI cả năm. Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, lựa chọn, mời gọi đầu tư theo định hướng có trọng tâm trọng điểm, tập trung thu hút các dự án có quy mô lớn để làm hạt nhân, động lực, kéo theo các dự án vệ tinh, hình thành các cụm liên kết về sản xuất, chế tạo, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Thứ nhất là cần quan tâm đầu tư và quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các cái dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhất là các cái dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, dự án trung tâm logistics ICD của Vĩnh Phúc. Thứ hai là cần tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nhất là thực hiện cải cách thủ tục hành chính không có điểm dừng để tạo ra cái môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và có tính cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc.
Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội dung Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn FDI ngay trong quý 1 đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình qua website vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.